Kính chào quý thính giả. Một lần nữa, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến học lời Chúa với chúng tôi qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Mong rằng quý vị và gia đình luôn được bình an trong sự dẫn dắt, chăm sóc của Chúa và vẫn dành thời giờ thờ phượng Chúa, học lời Chúa với anh chị em trong cộng đồng đức tin. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp về gia đình ông bà Amram Jochebed. Chúng ta đã biết đời sống và đặc điểm hai người con lớn của ông bà là Miriam và Aaron. Hôm nay chúng ta sẽ học về Môi-se là người con út, cũng là người con đặc biệt nhất trong gia đình. Qua những phép lạ Chúa ban cho Môi-se và trách nhiệm lớn lao Ngài giao thác cho ông, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban phước và dùng các con của ông bà Amram Jochebed thật là đặc biệt trong lịch sử con dân Chúa. Ngày nay là cơ đốc nhân, là công dân nước trời, chúng ta cũng được hưởng nhiều ơn phước qua chức vụ của Môi-se. Môi-se là lãnh tụ lớn của người Do Thái, được Chúa dùng ban luật pháp của Chúa cho con dân Ngài và cho mọi người kính thờ Ngài, trong đó có chúng ta ngày nay. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 10 ghi về Môi-se khi còn thơ ấu như sau. Khi đứa trẻ đã lớn, người mẹ đem nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói ta đã vớt nó ra khỏi nước. Như vậy, tên Môi-se là tên do công chúa Ai Cập đặt cho và có ý nghĩa là được cứu khỏi nước. Dựa vào những điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy trong đời sống, từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành là lãnh tụ của con dân Chúa, Môi-se có những đặc điểm sau đây. Đặc điểm thứ nhất là ông được Chúa cứu sống một cách lạ lùng. Như chúng ta đã biết, khi bà Jochebed sinh đứa con thứ ba, thì vua Ai Cập Pharaoh ban lệnh rằng nếu người nô lệ Do Thái sinh con trai thì không được nuôi mà phải đem bỏ xuống sông. Chỉ con gái thì được để cho sống. Nhưng khi sinh đứa con út, dù là con trai, bà Jochebed không làm theo lệnh vua Ai Cập. Ông bà giấu con trong nhà để nuôi, nhưng chỉ nuôi được 3 tháng. Sau đó bà phải đan một chiếc nôi, bỏ con vào, rồi đem để bên bờ sông, và nhờ chị đứa bé đứng trên bờ xem chừng. Có lẽ bà Jochebed nghĩ rằng, làm như vậy là bà cũng vâng theo lệnh vua, cũng đem con bỏ xuống sông, nhưng vẫn có hy vọng là con bà sẽ không chết. Nhưng trong chương trình kỳ diệu của Chúa, chiếc nôi ở bên bờ sông được công chúa Ai Cập nhìn thấy và sai các nữ tỳ vớt lên. Khi thấy nằm trong nôi là một em bé trai xinh xắn đang khóc, công chúa động lòng thương vì biết đây là con của người Hebrew vì lệnh của cha mình mà bị đem bỏ xuống sông. Ngay lúc đó, Miriam, chị của đứa bé, thấy nàng công chúa Ai Cập có tình thương, nên liền nhanh nhẹn chạy đến, đề nghị tìm một người vú nuôi đứa bé cho công chúa. Nhờ đó bà Jochebed được công khai đem con về nuôi và lại được công chúa trả tiền công cho. Nhờ sự dẫn dắt, sự can thiệp của Chúa, con út của ông bà Amram không chết, nhưng được mẹ nuôi trong nhà. Khi đứa bé thôi bú, bà Jochebed đem con trả lại cho công chúa Ai Cập. Công chúa đặt tên và nhận làm con, nuôi trong cung điện, như một hoàng tử Ai Cập. Kinh Thánh ghi lại sự việc này vắn tắt như sau. Công chúa nói với bà Jochebed, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta. Ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ về nuôi. Khi đứa trẻ đã lớn khôn, người mẹ đem nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se vì nàng nói, ta đã vớt nó ra khỏi nước. Trích xuất Ai Cập ký chương 2 câu 9 và 10. Đặc điểm thứ hai của Môi-se là ông được dạy dỗ theo văn minh Ai Cập. Tuy sách xuất Ai Cập ký không ghi lại điều gì về thời niên thiếu của Môi-se trong cung điện Ai Cập, nhưng chúng ta biết rằng vì được công chúa Ai Cập nhận làm con, được nuôi dưỡng dạy dỗ trong hoàng cung, nên chắc chắn Môi-se được dạy dỗ, trưởng dưỡng trong nền văn hóa Ai Cập. Chấp sự Ê-tiên trong hội thánh đầu tiên xác nhận sự kiện Môi-se được thu thập tất cả khôn ngoan của nền văn minh Ai Cập. Trong một bài giảng, chấp sự Ê-tiên nói như vậy: khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa với Abraham, dân số của chúng ta ở Ai Cập cứ tiếp tục gia tăng gấp bội, cho đến khi có một vua khác lên ngôi cai trị Ai Cập và không biết đến Joseph. Vua này mưu hại nòi giống chúng ta và ngược đãi các tổ phụ chúng ta, ép buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh, không để cho chúng sống. Vào thời điểm đó, Môi-se ra đời, khôi ngô, tuấn tú trước mặt Chúa, và được nuôi tại nhà mình trong 3 tháng. Khi Môi-se bị đem bỏ đi, thì được con gái Pharaoh nhận làm con và nuôi dưỡng như con ruột mình. Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông có năng lực trong cả lời nói lẫn việc làm. Trích Công vụ các sứ đồ chương 7, câu 17 đến 22, theo bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Đặc điểm thứ ba của Môi-se là ông không quên nguồn gốc của mình và yêu thương dân tộc mình. Dù được nuôi nấng, trưởng dưỡng trong hoàng cung Ai Cập khi còn là một em bé, đến tuổi trưởng thành, Môi-se không quên nguồn gốc của mình. Ông biết mình là người Hebrew, là nhóm người nô lệ đang sống trong đất Ai Cập. Kinh Thánh ghi lại việc Môi-se làm cho anh em mình như sau. Xuất Ai Cập ký chương 2 ghi: một hôm, khi Môi-se đã trưởng thành, ông đi ra ngoài tìm đến đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hebrew là anh em mình. Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác trong cát. Trích xuất Ai Cập ký chương 2 câu 11 và 12. Không vì được trưởng dưỡng và lớn lên trong cung điện Ai Cập mà Môi-se kể mình là người thuộc hoàng gia Ai Cập. Trái lại, Môi-se biết ông là người Hebrew, là con dân của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi nhìn thấy nỗi khổ đau, khó khăn của đồng bào, ông thương xót, muốn giúp đỡ và binh vực họ. Vì vậy, Môi-se đã giết chết người Ai Cập ngày hôm đó. Sách xuất Ai Cập ký cũng ghi lại một sự việc khác như sau. Ngày hôm sau, Môi-se lại ra ngoài và thấy hai người Hebrew đang đánh nhau. Ông nói với người có lỗi rằng: sao anh đánh đồng bào mình? Người đó trả lời: ai lập ông làm người cai trị, làm thẩm phán trên chúng tôi? Có phải ông cũng muốn giết tôi như đã giết tên Ai Cập kia chăng? Môi-se nghe vậy sợ và nghĩ rằng chắc chắn việc này đã bị lộ rồi. Khi nghe được chuyện này, Pharaoh tìm giết Môi-se. Nhưng Môi-se trốn khỏi Pharaoh. Ông dừng chân trong xứ Madian và ngồi bên một giếng nước. Trích xuất Ai Cập ký chương 2 câu 13 đến 15. Dù lớn lên trong cung điện Ai Cập, Môi-se không những nhớ mình là người nô lệ Hebrew, nhưng cũng muốn ra tay giúp anh em, giúp đồng bào đang sống cực khổ dưới ách nô lệ của người Ai Cập. Vì muốn giúp đồng hương, Môi-se đã đưa chính ông vào nguy hiểm. Cuối cùng, ông phải từ giã đời sống sang trọng, quyền quý trong cung điện để chạy trốn khỏi Pharaoh, vua Ai Cập. chấp sự Ê-tiên trong một bài giảng cho các tín hữu Do Thái cũng nhắc đến chi tiết này và được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương thứ 7. Đặc điểm thứ ba của Môi-se là ông có đức tin nơi Chúa. Tác giả thư Hebrew khi nói về các anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước đã nhắc đến đức tin của Môi-se một cách trang trọng như sau. Tác giả viết: Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng lạc thú chóng qua của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập, vì ông trông mong sự ban thưởng. Bởi đức tin, ông lìa Ai Cập, không sợ vua giận, vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được. Trích thư Hebrew chương 11, câu 24 đến 27. Cũng như cha mẹ là ông Amram và bà Jochebed, Môi-se có đức tin vững mạnh nơi Đức Chúa Trời hằng sống, cũng là Đức Chúa Trời của tổ tiên mình. Tác giả thư Hebrew cho biết, đức tin của Môi-se được thể hiện cụ thể qua những việc ông làm như sau đây. Thứ nhất, bỏ danh hiệu cao sang là con trai của công chúa Ai Cập, là hoàng tử của một nước hùng mạnh, giàu có. Thứ hai, cùng con dân Chúa chịu hà hiếp hơn là hưởng lạc thú trần gian. Thứ ba, Môi-se xem sự sỉ nhục vì danh Chúa quý hơn châu báu của Ai Cập. Và thứ tư, Môi-se rời bỏ cung điện Ai Cập mà không sợ vua Ai Cập giận, vì có đức tin vững vàng nơi Chúa, dù ông không nhìn thấy Ngài.